Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tuyên bố chung của Đức Giáo hoàng Francisco và Thượng phụ Bartolomeo thứ nhất. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 21 đến câu 24. Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng đã mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc một được trích ở sách Isaiah, ngôn sứ Isaiah đã cho chúng ta thấy số phận của những người thấp cổ bé miệng và của những kẻ nghèo hèn trong tương lai khi Đấng Thiên Sai xét xử một cách công bằng và nghiêm minh. Họ sẽ được Đấng Thiên Sai nâng đỡ và chở che, như ngôn sứ Isaiah đã nói. người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bên kẻ nghèo trong xứ sở. Còn những người gian ác sẽ bị tiêu vong. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rõ số phận của những người thấp cổ bé miệng, những kẻ nghèo hèn, những người bé mọn mà ngôn sứ Isaiah đã tiên báo. Họ thường bị những tiến sĩ luật coi thường và khinh bỉ vì sự nghèo khổ và ngu dốt của họ. Nhưng Đấng Thiên Sai chính là Chúa Giêsu luôn ủng hộ những người thấp bé, nghèo khổ, ít học, bị coi thường. Họ là người biết sống khiêm nhường và tín thác cậy trông vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Niềm vui, hạnh phúc của người nghèo, người bé mọn là được mặc khải cho biết về Chúa Cha mà những bậc khôn ngoan thông thái không thể nhận biết. Trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng đánh giá người khác qua dáng vẻ bề ngoài. Từ đó, chúng ta dễ dàng coi trọng những người ăn mặc lịch sự, những người học cao hiểu rộng, những người giàu sang và có địa vị trong xã hội. Còn những người nghèo nàn và thấp cổ bé miệng, chúng ta dễ dàng coi thường, thậm chí không cần quan tâm đến họ nữa. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, hiểu biết Thiên Chúa không nhất thiết thuộc lĩnh vực trí tuệ, dành cho một loại ưu tuyển nào hay những người học cao hiểu rộng. Những người thấp cổ bé miệng, những người thấp bé, có thể khám phá những sự việc về Thiên Chúa, nhận ra ý muốn của Thiên Chúa mà những người thông thái không thể đạt thấu được. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta có luôn nghĩ rằng những người đơn sơ là những người được Thiên Chúa quan tâm cách đặc biệt không? Có những người trong họ đang chờ đợi tin mừng. Chúng ta có sẵn sàng bày tỏ tin mừng, giới thiệu Chúa Giêsu cho họ không? Hay chúng ta có thực sự biết trở nên bé nhỏ để đón nhận lời Chúa? Hay chúng ta chỉ biết tự đắc với khả năng cá nhân của mình, ngạo mạn với những gì mình đang có, để rồi đánh mất niềm hạnh phúc được làm con Thiên Chúa, được hiểu biết Chúa hơn và yêu mến Chúa hơn? Lạy Chúa, xin cho chúng con có trái tim quảng đại để quan tâm và yêu thương hết mọi người. Xin cho chúng con biết sống tinh thần bé mọn để được diễm phúc đón nhận mặc khải của Ngài. Amen.
Hãy nên bé nhỏ như trẻ thơ, cho niềm tin cậy vào Thiên Chúa và thấm nhuần sự êm ái của tình mừng Chúa ba.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Khai mạc năm đời sống Thánh Hiến tại Roma. Năm Thánh Hiến đã được chính thức khai mạc tại Roma vào dịp đầu năm phụng vụ mới, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Thánh lễ khai mạc được Đức Hồng Y Bras de Avis, Tổng trưởng Bộ Tu sĩ của Tòa Thánh, chủ tế tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 11 năm 2014. Trước đó, đêm canh thức đã được diễn ra tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả vào buổi tối hôm thứ Bảy 29 tháng 11. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho tất cả bậc sống Thánh Hiến đã được đọc trong Thánh lễ khai mạc. Trong đó, Ngài bày tỏ niềm vui mừng đối với năm Thánh Hiến và lấy làm tiếc vì không thể có mặt trong dịp trọng đại này. Đức Thánh Cha cũng ưu ái khích lệ đời sống Thánh Hiến qua việc đề cao dạng thức đặc biệt trong giáo hội của bậc sống Thánh Hiến, sẵn sàng vứt bỏ tất cả để bắt chước Đức Kitô bằng cách gợi lại điều mà Ngài đã nói với các bề trên thượng cấp gần một năm nay, đó là hãy lay động thế giới, hãy chiếu sáng thế giới bằng chứng tá ngôn sứ của mình. Đức Thánh Cha cũng đưa ra ba từ mấu chốt để sống năm Thánh Hiến này, vui tươi, can đảm và hiệp thông. Vui tươi để cho thấy sự theo Chúa và thực hành tin mừng của người tràn ngập tâm hồn. Can đảm trong việc yêu mến Chúa và gửi gắm nơi Ngài tất cả niềm tin tưởng của mình giống như các đấng sáng lập dòng đã làm. Hiệp thông trước hết phải được bén rễ trong mối tương quan giữa cá nhân với Thiên Chúa để trở nên những người xây dựng tình huynh đệ qua việc thực hành tình bác ái tương trợ xuất phát từ tin mừng đối với người nghèo khó. Sau cùng, Đức Thánh Cha kết luận rằng, hãy chỉ cho thấy tình huynh đệ phổ quát không phải là ảo tưởng, nhưng chính là ước nguyện của Đức Giêsu đối với toàn thể nhân loại. Trong phần bài giảng, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Tu sĩ đặc biệt bày tỏ niềm vui mừng về buổi canh thức vào buổi tối hôm trước tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, vốn đánh động nhiều người. Ngài nói, như Đức Thánh Cha Francisco đã làm, chúng ta muốn trao phó cho Đức Trinh Nữ Maria con đường và những hoa trái trong suốt năm Thánh Hiến này. Được biết, năm Thánh Hiến sẽ kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 2016, nhằm dịp lễ Đức Mẹ dâng con trong đền thờ. Tin Giáo phận Phát Diệm, Việt Nam. Đại hội giới trẻ lần thứ 12 của Giáo tỉnh Hà Nội. Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội được tổ chức hàng năm luân phiên tại các giáo phận trong giáo tỉnh. Năm nay, 2014, đại hội lần thứ 12 được tổ chức tại Giáo phận Phát Diệm trong hai ngày 27 và 28 tháng 11 năm 2014 với chủ đề Hãy đi loan báo tin mừng. Buổi sáng ngày 27 tháng 11, trước khi đại hội chính thức khai mạc, hơn 6.000 bạn trẻ đại diện cho giới trẻ tại các giáo xứ trong toàn Giáo phận Phát Diệm bước vào cuộc thi giáo lý diễn ra tại quảng trường trước phương đình nhà thờ chính tòa Phát Diệm. Buổi chiều lúc 15 giờ đã diễn ra nghi thức cung ninh thánh giá do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh chủ sự. Tiếp theo là phần khai mạc đại hội, mở đầu với nghi thức thượng kỳ đại hội. Sau đó, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, trưởng giáo tỉnh Hà Nội, đã long trọng tuyên bố khai mạc đại hội trong tiếng reo hò vang dậy của các bạn trẻ. Tiếp theo, đại hội đã nghe bài thuyết trình đầu tiên Người trẻ trong gia đình của Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Đức Cha đã nêu lên một số nguyên nhân làm cho tương quan giữa cha mẹ và con cái xấu đi, đó là sống đạo thiếu nhiệt tâm, hiểu biết giáo lý ít ỏi, nên chưa hướng dẫn tận tình cho con cái. Và Đức Cha mời gọi các bạn trẻ chuẩn bị cho tương lai để trở thành những người cha, những người mẹ có trách nhiệm. Cuối cùng, Đức Cha nhấn mạnh đến yếu tố cầu nguyện. Người trẻ hôm nay cần phải siêng năng cầu nguyện. Cầu nguyện chính là thể hiện lòng tin vào Chúa. Đồng thời, mỗi người cũng được mời gọi yêu thương, quảng đại, giúp đỡ những người xung quanh qua việc chia sẻ vật chất, tinh thần. Ngày đại hội đầu tiên kết thúc với giờ chầu thánh thể do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Lạng Sơn chủ sự. Ngày thứ hai của đại hội tiếp tục với bài thuyết trình thứ hai của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng về đề tài Người trẻ chuẩn bị bước vào đời sống gia đình với ba ý chính. Giai đoạn trước hôn nhân là gì? Những nguy hiểm trong quan niệm về đời sống tính dục nơi giới trẻ Việt Nam hôm nay? Và làm sao để chuẩn bị tốt đời sống hôn nhân gia đình? Vào lúc 9 giờ, thánh lễ bế mạc đại hội được cử hành trọng thể do Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế cùng với các đức giám mục trong giáo tỉnh Hà Nội và quý cha. Đặc biệt còn có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, đã dùng chính lời của Chúa Giêsu nói với 11 môn đệ trước khi người được đưa về trời. Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho tất cả loài thụ tạo trong bài phúc âm của thánh lễ, trích từ tin mừng theo thánh Marco chương 16, câu 15 đến câu 20. Cũng là chủ đề của đại hội, hãy đi loan báo tin mừng, để nhắc lại đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu với các bạn trẻ. Và trong bối cảnh năm tân phúc âm hóa gia đình, Đức Cha Giuse đề nghị các bạn trẻ lấy gia đình làm điểm hẹn đầu tiên loan báo tin mừng, để sau đại hội giới trẻ, gia đình của người bạn trẻ phải yêu thương nhau hơn, bố mẹ anh chị em phải siêng năng cầu nguyện hơn, người nhà phải biết đùm bọc đỡ đần nhau hơn. Cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đã ban huấn từ cho các bạn trẻ. Đức Tổng Giám mục nhắc lại giá trị của gia đình và khích lệ các bạn trẻ rằng, hầu hết các con rồi sẽ trở thành những người làm cha làm mẹ. Khi đó, các con hãy nhớ sứ vụ của các con là phải thông truyền đức tin công giáo cho các thế hệ kế tiếp. Hãy sống mạnh mẽ với dấn thân trong đời sống gia đình của các con, ngay cả khi các con phải đối mặt với nhiều trở ngại nghiêm trọng. Ngài nhắc nhở các bạn trẻ, hãy vun trồng đời sống thiêng liêng của mình bằng lòng kiên trì, bằng việc lãnh nhận các bí tích, bằng việc suy gẫm tin mừng, bằng việc chuyên cần cầu nguyện và bằng việc sống mạnh mẽ dấn thân trong gia đình của các con và trong hội thánh như là gia đình của Thiên Chúa. Cuối cùng là nghi thức chuyển giao thánh giá đại hội. Giáo phận Phát Diệm đã trao lại thánh giá đại hội cho Tổng giáo phận Hà Nội, là giáo phận sẽ đứng ra tổ chức Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 13 năm 2015. Sau khi đón nhận thánh giá đại hội, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cử hành nghi thức sai đi và tuyên bố bế mạc Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 12. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Tường thuật chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco. Sáng 28 tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã rời Vatican lúc 9 giờ, lên đường đi Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu chuyến tông du 3 ngày, từ ngày 28 đến 30 tháng 11 năm 2014. Chuyến tông du được thực hiện theo lời mời chung của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ và Đức Thượng phụ Constantinopolis là Đức Bartholomaios đệ nhất. Chiều kích đại kết là nét chính của chuyến viếng thăm này diễn ra 6 tháng sau cuộc gặp gỡ tại Jerusalem giữa người lãnh đạo giáo hội công giáo và Đức Thượng phụ Constantinopolis. Trong ngày đầu của chuyến tông du, chương trình của Đức Thánh Cha bao gồm được tiếp đón chính thức tại sân bay Esenboja ở Ankara, thăm viếng lăng Atatürk, đến chào Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và gặp gỡ giới lãnh đạo tại dinh Tổng thống, rồi thăm Chủ tịch Hội đồng Tôn giáo vụ. Trên chuyến bay từ Roma đi Ankara, Đức Thánh Cha cũng đã gặp gỡ và ngỏ lời với các phóng viên báo chí. Ngài cảm ơn họ vì những công việc họ đang làm. Sau lễ đón tại sân bay Ankara, Đức Thánh Cha đã đến viếng lăng Atatürk, nơi an nghỉ của Mustafa Kemal Atatürk, nhà lãnh đạo cuộc chiến tranh giành độc lập, vị sáng lập nền Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, Đức Thánh Cha đặt vòng hoa tưởng niệm và phát biểu rằng, xin đấng tối cao ban hòa bình và thịnh vượng cho nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Mong sao quốc gia này ngày càng trở thành nơi chung sống hòa bình giữa các nền văn hóa và văn minh, nơi mỗi người đều thấy mình được đón tiếp, đồng thời thấy phẩm giá và việc biểu lộ tín ngưỡng của mình được bảo vệ. Trọng tâm của ngày thứ nhất trong chuyến tông du là cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha Francisco đã đến chào Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và gặp gỡ giới chức cao cấp Thổ Nhĩ Kỳ tại dinh Tổng thống ở thủ đô Ankara. Tại đây, ngỏ lời chào Đức Thánh Cha, Tổng thống Erdogan nêu bật chuyến tông du của Đức Thánh Cha có một tầm quan trọng đặc biệt đối với mọi người Hồi giáo và Kitô giáo. Đồng thời, ông lưu ý đến thế giới Tây Phương hiện đang phát triển lòng thù hận mang tính bài xích đối với Hồi giáo, thái độ bất khoan nhượng đối với những người theo đạo Hồi, cũng như đồng nhất người Hồi giáo với chủ nghĩa khủng bố. Sau cuộc gặp gỡ giới chức chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha đã đến thăm Ngài Mehmet Gomez, Chủ tịch Hội đồng Tôn giáo vụ, thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc hội kiến với vị Chủ tịch Hội đồng Tôn giáo vụ, Đức Thánh Cha nhắc lại vấn đề cần phải duy trì mối quan hệ và cuộc đối thoại tốt đẹp giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt trong lúc diễn ra khủng hoảng, xung đột. Đề cập đến tình hình hiện nay tại Iraq và Syria, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mối quan tâm đặc biệt trước thực trạng không chỉ các Kitô hữu và người quốc, mà còn nhiều dân thường khác đã phải hứng chịu bạo lực phi nhân do khác biệt về sắc tộc và tôn giáo. Họ đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, bỏ hết mọi sự mà đi, chỉ vì muốn được sống và được giữ đức tin của mình. Bạo lực đã xâm hại các nơi thánh thiêng, các biểu tượng tôn giáo và di sản văn hóa, dường như muốn xóa sạch mọi dấu vết, mọi ký ức của người khác. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người, lãnh đạo và thường dân, nam cũng như nữ, Hồi giáo và Kitô giáo, hãy cùng nhau phản kháng bạo lực bằng cách cộng tác với nhau, kiến tạo và phát triển một cộng đồng tinh thần, bất chấp mọi dị biệt, để làm bạn với nhau và luôn tôn trọng nhau. Trong ngày thứ hai của chuyến tông du, Đức Thánh Cha thăm bảo tàng Hagia Sophia, thăm đền thờ Hồi giáo, đền thờ xanh, cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Công giáo Chúa Thánh Thần, cầu nguyện đại kết tại nhà thờ chính thống giáo Thánh George, hội kiến với Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất tại tòa Thượng Phụ. Tại đền thờ xanh, Đức Thánh Cha được Ngài Rami Yaran, đại mufti của Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, đón tiếp. Đức Giáo Hoàng và vị đại mufti đã dành ít phút thinh lặng cầu nguyện. Sau đó, kết thúc lời cầu nguyện riêng, vị đại mufti cất tiếng rằng, xin Thượng Đế đoái nhận lời cầu nguyện của chúng con. Shalom Bardi, người tháp tùng Đức Thánh Cha, thuật lại Đức Thánh Cha Francisco hai lần ngỏ lời với vị đại mufti lúc đang ở trong đền thờ xanh rằng, chúng ta không những chúc tụng và tôn vinh Chúa mà còn phải phụng thờ Ngài. Trong chương trình làm việc ngày thứ hai của chuyến tông du, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Thần của Tổng giáo phận Công giáo Istanbul để cử hành thánh lễ. Nhà thờ này được xây dựng vào năm 1846, tọa lạc tại quận Beyoğlu của Istanbul, hiện do các linh mục dòng Salesian phụ trách. Đức Thánh Cha đã đồng tế với các thượng phụ, tổng giám mục, linh mục thuộc nghi lễ Latin và các nghi lễ đồng phường. Đặc biệt, hiện diện trong thánh lễ có Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Bartholomaios đệ nhất. Sau kinh Lạy Cha, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Bartolomeos đệ nhất đã ôm hôn và chúc bình an cho nhau. Chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhà thờ Chính Thống Giáo George tại Istanbul, cùng với Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Bartolomeos đệ nhất, Giáo chủ Constantinopolis, cử hành buổi cầu nguyện đại kết mừng lễ Thánh Andre bổn mạng Giáo hội Chính Thống Giáo. Trong ngày cuối cùng của chuyến tông du, Đức Thánh Cha bắt đầu với thánh lễ riêng được cử hành tại tòa không sứ tòa thánh tại Istanbul, nơi Thánh Gioan 23 đã từng làm việc trên cương vị không sứ tòa thánh cách nay vừa đúng 80 năm. Kế đó, Đức Thánh Cha cử hành phụng vụ giờ kinh tại nhà thờ Chính Thống Giáo Thánh George cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomeos, rồi ký tuyên bố chung với Đức Thượng Phụ, kết thúc chuyến tông du và trở về Roma. Ngoài chương trình được dự định, cuối cùng, Đức Thánh Cha đã gặp một số bạn trẻ đến từ nhiều nơi hiện đang tị nạn trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha cũng không quên cảm ơn chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã nỗ lực giúp đỡ những người tị nạn, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy quan tâm hơn nữa đến tình cảnh của biết bao nhiêu người khốn khổ vì các cuộc xung đột, mau chóng tìm cách chấm dứt tình trạng bi thảm này trên thế giới. Sau khi gặp các bạn trẻ tị nạn, Đức Thánh Cha đã ra phi trường Istanbul, lên đường trở về Roma, kết thúc chuyến tông du 3 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật hôm 30 tháng 11 năm 2014, tại Tòa Thượng Phụ Đại Kết ở Phana, Istanbul, Đức Giáo Hoàng Francisco và Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất, vị lãnh đạo tinh thần của Thế giới Chính Thống Giáo, đã ký tuyên bố chung tái khẳng định ý muốn vượt qua các trở ngại còn đang chia rẽ hai giáo hội. Hai nhà lãnh đạo cùng phê phán tình thế bi thảm mà các Kitô hữu và tất cả những ai đang phải chịu tại Trung Đông, và kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra giải pháp thích đáng. Sau đây là nguyên văn bản tuyên bố chung. Chúng tôi, Giáo hoàng Francisco và Thượng phụ Đại kết Bartolomeo Đệ Nhất, bày tỏ lòng biết ơn sâu xa lên Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi cuộc gặp gỡ mới này, giúp chúng tôi, trước sự hiện diện của các thành viên thánh công đồng, hàng giáo sĩ và tín hữu của Tòa Thượng Phụ Đại Kết, cùng nhau cử hành lễ Thánh Andre, người được gọi đầu tiên và là anh của Tông Đồ Phêrô. Việc tưởng nhớ các Tông Đồ, những vị đã công bố tin mừng cho thế giới bằng việc rao giảng và chứng tá tử đạo của mình, đã củng cố trong chúng tôi hồi mong cùng nhau tiến bước, ngõ hầu trong yêu thương và sự thật, vượt qua mọi trở ngại đang phân rẽ chúng tôi. Nhân cuộc gặp nhau của chúng tôi tại Jerusalem hồi tháng 5, trong đó chúng tôi kỷ niệm vòng ôm lịch sử của các vị tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 và vị Thượng Phụ Đại Kết Athenagoras, chúng tôi đã ký một tuyên bố chung. Hôm nay, nhân dịp hạnh phúc, được gặp gỡ trong tình huynh đệ một lần nữa. Chúng tôi muốn cùng nhau tái khẳng định các ý hướng và quan tâm chung của chúng tôi. Trong niềm vân phục thánh ý Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, chúng tôi bày tỏ quyết tâm thành thực và cương quyết của chúng tôi trong việc tăng cường các cố gắng của mình nhằm cổ vũ sự hợp nhất trọn vẹn giữa mọi Kitô hữu và trước hết giữa người Công giáo và Chính thống giáo. Chúng tôi cũng có ý hướng muốn hỗ trợ cuộc đối thoại thần học do Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế khởi xướng, một định chế đã được Thượng phụ Đại kết Dimitrios và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thiết lập đúng 35 năm trước đây tại Phana này, và là định chế đang xử lý các vấn nạn khó khăn nhất từng đánh dấu lịch sử phân rẽ của chúng ta, và đòi ta phải nghiên cứu cẩn thận và đầy đủ chi tiết. Để đạt mục tiêu này, chúng tôi đoan hứa sẽ cố gắng cầu nguyện như các mục tử của giáo hội. Xin các tín hữu tham gia với chúng tôi trong việc cầu xin cho tất cả nên một để thế giới tin. Chúng tôi bày tỏ nỗi lo ngại chung của chúng tôi đối với tình hình hiện nay tại Iraq, Syria và toàn Trung Đông. Chúng tôi thống nhất trong ước nguyện hòa bình và ổn định, và trong ý muốn cổ vũ việc giải quyết các tranh chấp qua đối thoại và hòa giải. Dù thừa nhận các cố gắng đã được đưa ra nhằm cung hiến sự trợ giúp trong vùng, nhưng cùng một lúc, chúng tôi xin kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm đối với số phận nhân dân, hãy thâm hậu hóa hơn nữa các dấn thân của họ đối với các cộng đồng đang đau khổ, và giúp đỡ các cộng đồng này, trong đó có các Kitô hữu, được tiếp tục ở lại trên mảnh đất sinh quán của họ. Chúng tôi không thể chấp nhận một Trung Đông mà không có người Kitô hữu. Những người vốn tuyên xưng danh Chúa Giêsu tại đây cả 2000 năm nay. Nhiều anh chị em của chúng tôi đang bị bắt hại và đang bị vũ lực buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình. Xem ra, ngay cả giá trị của sự sống con người cũng đang bị mất đi. Nhân vị không còn quan trọng nữa, và nhiều người bị hy sinh cho các quyền lợi khác. Và thảm hại thay, tất cả những điều này gặp phải sự phản ứng dửng dưng của rất nhiều người. Như Thánh Phaolô từng nhắc nhở ta, nếu một chi thể đau, cả cơ thể đều cùng đau. Nếu một chi thể được tôn vinh, cả cơ thể đều hân hoan. Đó là luật sống của Kitô hữu. Và theo chiều hướng này, chúng tôi cũng có thể nói rằng, có một thứ đại kết của đau khổ. Máu của các tử đạo là hạt giống của sức mạnh và màu mỡ đối với giáo hội như thế nào, thì việc hàng ngày chia sẻ đau khổ cũng có thể trở nên một khí cụ hữu hiệu của hợp nhất như thế. Tình thế khủng khiếp của các Kitô hữu và tất cả những ai đang đau khổ tại Trung Đông không những kêu gọi phải liên lỉ cầu nguyện, mà còn kêu gọi cộng đồng quốc tế phải giải quyết một cách thích đáng. Các thách thức nghiêm trọng đang đặt ra cho thế giới trong tình thế hiện nay đòi tình liên đới của mọi người có thiện chí, và do đó chúng tôi thừa nhận sự quan trọng của việc cổ vũ một cuộc đối thoại xây dựng với Hồi giáo dựa trên lòng tôn kính và tình bạn hộ tương, được gợi hứng bởi các giá trị chung và được củng cố bởi các tình cảm huynh đệ chân chính. Người Hồi giáo và người Kitô giáo được kêu gọi làm việc với nhau để phục vụ công lý, hòa bình và tôn trọng phẩm giá và quyền lợi của mọi người, nhất là của những người ở trong vùng nơi họ từng sống cả hàng thế kỷ nay, trong một cuộc sống chung hòa bình, mà nay đang thảm hại chịu đựng các khủng khiếp của chiến tranh. Hơn nữa, trong tư cách các nhà lãnh đạo Kitô giáo, chúng tôi xin kêu gọi mọi nhà lãnh đạo tôn giáo theo đuổi và tăng cường cuộc đối thoại liên tôn và cố gắng hết sức để bồi đắp nền văn hóa hòa bình và liên đới giữa mọi người và giữa mọi dân tộc. Chúng tôi cũng xin tưởng nhớ tất cả những ai đang trải nghiệm các đau khổ của chiến tranh. Cách riêng, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, một đất nước có truyền thống Kitô giáo cổ xưa. Trong khi kêu gọi mọi bên liên hệ theo đuổi con đường đối thoại và tôn trọng luật quốc tế, ngõ hầu đem lại việc chấm dứt các tranh chấp và giúp mọi người dân Ukraine sống hòa hợp với nhau. Chúng tôi nghĩ tới mọi tín hữu trong các giáo hội của chúng tôi trên khắp thế giới. Những người chúng tôi xin chào kính, xin phó thác cho Chúa Kitô, Chúa chúng ta, để họ trở thành các chứng nhân không mệt mỏi của tình yêu Thiên Chúa. Chúng tôi tha thiết nài xin Chúa ban ơn hòa bình trong yêu thương và hợp nhất cho toàn thể gia đình nhân loại. Xin Chúa hòa bình ban cho anh chị em hòa bình mọi lúc và mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng mọi người anh chị em. Làm tại Phana, ngày 30 tháng 11 năm 2014. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày tuyên bố chung của Đức Giáo Hoàng Francisco và Thượng phụ Bartolomeo Đệ Nhất trong chuyến viếng thăm Tòa Thượng phụ Đại Kết ở Phana, Istanbul của Đức Giáo Hoàng Francisco hôm Chủ nhật 30 tháng 11 năm 2014. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách.
Có tiếng hô trong hoang điện rằng hãy dọn chất, hãy dọn đường Chúa đi. Xưa nói ngay cho Ngài ngự đến, rồi niềm vui ân cứu độ Chúa ban. Xin cho con luôn biết dọn đường để Chúa đến trong tâm hồn. Cho con biết luôn đối diện với chính thâm tâm trước bao tội trên. Đừng để con nhắm mắt làm ngơ, đừng để con bâng khuâng với mình, quên tình yêu Chúa đang chờ. Có tiếng hô trong hoang địa rằng hãy dọn sân, hãy dọn đường Chúa đi. Xưa nói ngay trên Ngài ngự đến, rồi niềm vui ân cứu độ Chúa ban.
Xin cho con luôn sống trọn tình yêu mến Chúa hết mọi ngày. Cho con biết luôn vững vàng trước chiến nguy đang luôn lắng nghe. Đừng để con vẫn gặp điều chi, đừng để con quên đi nỗi buồn, quên lời giao ước con
thề. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay được trích trong tin mừng theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 1 đến câu 8. Bài tin mừng nói về sự xuất hiện của một sứ giả để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã tiên báo. Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thằng để người đi. Sứ giả ấy chính là Gioan Tẩy giả. Gioan Tẩy giả là vị tiền hô của Đấng Cứu Thế.
Ngài đã sống và thi hành sứ mạng của Ngài thế nào? Ngài sống rất khổ hạnh từ buổi thiếu thời. Y phục chỉ có một áo choàng bằng da lạc đà, là một kiểu áo hãm mình mà các ngôn sứ xưa thường dùng. Ngang lưng thắt một dây da cho gọn ghẽ. Con của ăn lại càng bấp bênh hơn nhờ vào may rủi. Là ăn châu chấu độn với mật ong rừng. Gioan ăn mặc như thế mà đi rao giảng khắp vùng Giu-đê, Galilê và quanh sông Giô-đan. Rất nhiều người đến với Ngài để nghe Ngài giảng dạy. Ngài chỉ mượn lời ngôn sứ Isaia để trả lời. Tôi không là ai cả, chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, có bổn phận dọn đường cho đấng cứu thế. Thực vậy, Ngài làm phép rửa và rao giảng kêu gọi mọi người thay đổi đời sống để đón đấng cứu thế đến. Phép rửa của Gioan xét về hình thức thì giống như phép rửa của đạo Do Thái, là dìm mình ở sông Giô-đan để từ bỏ ngoại giáo và dứt khoát trở về tôn thờ Thiên Chúa. Nhưng phép rửa của Gioan có một hướng mới, khác hẳn với đạo Do Thái, là hướng về luân lý, dùng công bằng, bác ái, chân thật để sửa soạn cho nước đấng cứu thế. Vì vậy, phép rửa của Gioan chuẩn bị cho phép rửa của Chúa Giêsu, giúp người ta sám hối, sửa soạn cho việc tha tội. Cho nên, phép rửa của Gioan không phải là một bí tích, nghĩa là không tự động tức khắc tha tội. Đàng khác, cùng với việc làm phép rửa, Gioan tiền hô còn giảng dạy, kêu gọi mọi người hãy thay đổi đời sống để đón nhận đấng cứu thế. Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Điệp khúc rao giảng của Ngài là hãy ăn năn sám hối. Lời giảng của Ngài làm chấn động mọi tầng lớp, mọi thứ người, từ lớp rắn lục trở xuống. Nghĩa là, những người có chức quyền, nhưng lươn lẹo, cố chấp, cả vua Herodê cũng bằng lòng nghe Ngài giảng. Sử gia Flavio đã ghi nhận, Gioan có ảnh hưởng sâu đậm trên quần chúng, đến nỗi họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì ông dạy bảo. Hết mọi hạng người đến gặp Ngài để xin Ngài chỉ dạy cách phải sống. Đối với chúng ta ngày nay, lời kêu gọi hãy ăn năn sám hối của Gioan phải chăng đã nhàm chán và lỗi thời? Hoặc trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, lời kêu gọi hãy thay đổi đời sống của Gioan phải chăng không còn cần thiết? Nhàm chán thì có nhàm chán thật, vì lúc nào chúng ta cũng nghe lặp lại những lời khuyên đó, hoặc những lời tương tự như hãy tu thân tích đức, đừng kiêu ngạo, đừng gian tham, đừng bất công, đừng sống phản bác ái, lỗi tình thương, vân vân. Nhưng còn lỗi thời thì sao? Có lỗi thời không? Có thể nói, ngày nào còn con người là còn luân lý, còn giáo dục, còn khuyên răn, và bao lâu còn tội lỗi, còn tranh chấp, còn tệ đoan, còn tiêu cực, thì còn phải sửa chữa, phải thay đổi để trở nên tốt hơn. Và như vậy, lời kêu gọi của Gioan vẫn mãi mãi cần thiết, không bao giờ lỗi thời. Tất cả chúng ta đều biết, bước đầu tiên để kiến tạo một xã hội, một thế giới tốt đẹp, là con người phải hiểu rõ cái tôi của mình. Từ đó mới làm chủ được bản thân và cùng hòa nhịp vào cuộc sống với mọi người. Đúng như quan niệm từ ngàn xưa của Khổng Tử: thành ý, chính tâm, tu thân, rồi mới tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Con người sống trong xã hội có ảnh hưởng hỗ tương và liên đới trách nhiệm với nhau rất mật thiết. Một con én không làm nên mùa xuân, nhưng một phần tử xấu cũng đủ làm hư hỏng một gia đình và cả xã hội. Vì vậy, mỗi mùa vọng, chúng ta lại có dịp xét mình, kiểm điểm đời sống, cách suy nghĩ qua lời kêu gọi của Gioan Tiền Hôn, để cải thiện đời sống mỗi ngày thêm tốt đẹp hơn. Nói khác đi, chúng ta cần phải thay đổi cách sống và lối suy nghĩ không phù hợp với lời Chúa hay không đúng với lương tâm và lương tri của mình. Trên đời này có cái gì không thay đổi chăng? Thế giới này có nhiều sự thay đổi, và có những cái thay đổi ảnh hưởng tới chúng ta. Nhưng cái cần thiết nhất là lòng chúng ta phải thay đổi. Khi lòng mình được thay đổi, thì mọi sự sẽ được đổi thay. Chúng ta đừng mong ngoại cảnh thay đổi lòng mình. Chính lòng chúng ta phải được thay đổi trước đã, thì ngoại cảnh mới thay đổi theo. Đàng khác, có người không muốn thay đổi gì, hay chỉ ưa thay đổi tạm bợ và bằng lòng với phương pháp gọi là tu sửa ít phần trăm. Có người lại sợ đổi mất cả ít phần trăm đó. Vì thế, dù chúng ta đang sống trong hoàn cảnh nào, thì lời kêu gọi của Gioan Tiền Hô vẫn là một lời khẩn thiết. Xin mỗi người hãy lắng nghe và thực hiện, để kinh nghiệm được những ơn phúc của mùa vọng. Xin Chúa cho tất cả chúng ta đều thay đổi, đều đổi mới, từ tư tưởng tới hành động, để trở thành những con người mới thực sự. Amen.
Hãy dọn sân, hãy dọn đường Chúa đi. Xưa nói ngay cho Ngài ngự đến, rồi niềm vui ân cứu độ Chúa ban.
Tin cho con luôn sẵn sàng đợi trông Chúa đến trong mọi giờ.
Cho con biết luôn sống tình bác ái yêu thương với hết mọi người.
Để con tránh nghe điều này, đừng để con vui say hừng hờ, quên tình yêu Chúa vô bờ.
Có tiếng hô trong hoang địa rằng, hãy dọn sân, hãy dọn đường Chúa đi.
Xưa nói ngay cho Ngài ngự đến, rồi niềm vui ân cứu độ Chúa ban.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng cùng hiệp ý với bình minh trong những phút cầu nguyện.
Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiên toàn. Mùa vọng là thời gian nhắc nhở cho con, Chúa luôn bất ngờ đến, để con đừng sống u mê, để con đừng sống lê thê xa vòng tâm tối hư vô. Như ngọn đèn trầu cho con luôn sáng ở trước thiên nhân. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, một người khách du lịch kể lại rằng, vào tiết mùa xuân, ông muốn lên núi Dương Minh, một công viên quốc gia rất lớn ở Đài Loan để ngắm hoa anh đào. Nơi đây còn có con đường khúc khuỷu tạo nên khung cảnh đẹp và có nuôi nhiều loài rắn độc. Ông liền gọi một chiếc taxi. Vừa ngồi vào, người tài xế nghe nói lên núi Dương Minh lập tức dừng ngay xe lại. Khách du lịch ngạc nhiên hỏi, tại sao anh dừng xe lại, anh không muốn đi sao? Người tài xế cười nói, xin lỗi thưa ông, tôi chỉ muốn kiểm tra xe một chút, xong ngay lập tức thôi mà. Đợi người tài xế kiểm tra xe xong, khách du lịch hỏi, vừa rồi anh kiểm tra cái gì thế? Anh e là xe leo núi không nổi phải không? Người tài xế liền giải thích, tôi cần kiểm tra hệ thống phanh xe. Đường lên núi quanh co hiểm trở, nếu khi xuống núi mới phát hiện thắng xe không nhạy thì chẳng phải đã trễ rồi hay sao? Tôi không sợ không có sức đi, mà sợ không có sức dừng. Nếu không thể tiến thì vẫn không sao, nhưng nếu không biết dừng thì có thể gặp nguy hiểm lớn. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, học để biết lúc nào phải tiến đã là khó, mà biết khi nào phải dừng lại còn khó hơn. Một thương nhân làm ăn buôn bán khi có nguồn vốn lớn để đầu tư, có cơ hội thuận lợi thì phải biết tiến để phát triển xa hơn, rộng hơn. Người ta không tiến có nghĩa là dừng chân tại chỗ và sẽ bị lùi lại. Nhưng cũng có lúc phải biết dừng để nhận định, để rút kinh nghiệm mà tiến tới. Đó là bí quyết giúp người ta tiến xa hơn bằng cách lùi lại một bước để tiến thêm hai bước. Biết cách tiến và dừng đúng lúc, ấy mới là người khôn ngoan. Các bậc tiền nhân thường dạy rằng, ở đời cũng phải có lúc biết dừng lại. Dừng không phải để lùi, nhưng là để học lấy sự khôn ngoan. Dừng lại để nhìn nhận những việc ta đã làm, thái độ ta cư xử với người, với đời và nhận ra những thiếu sót mà sửa sai. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy trở về trong nội tâm lòng mình để lắng nghe tiếng Chúa. Dừng lại trong cầu nguyện, dừng lại trong yêu thương và tha thứ, dừng lại trong niềm cậy tin vững vàng. Dừng lại để nhận ra những dấu chỉ của thời đại. Dừng lại để chiêm nghiệm về thân phận yếu đuối của con người mà nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Dừng lại không phải để u sầu buồn bã nhưng là để khơi dậy và thắp sáng niềm hy vọng đã lu mờ vì sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Dừng lại để lắng nghe lời mời gọi lên đường dấn thân vì nền công lý và hòa bình đang bị đe dọa, vì những giá trị của tình người, của nước trời đang bị lãng quên giữa cuộc sống hưởng lạc. Tất thảy sự dừng lại đó là để đáp trả lời Chúa đang mời gọi chúng ta, luôn sẵn sàng chờ đợi ngày giờ Chúa đến. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho chúng con mùa vọng, mùa hồng ân để chuẩn bị tâm hồn đón chờ con Thiên Chúa đến. Xin cho chúng con biết tỉnh thức sẵn sàng, vì chỉ có Chúa là niềm hy vọng không bao giờ liệm tắt và là cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.
Mùa vọng, mùa canh tân trinh bản thân con, để con sẵn sàng luôn nhiệt tâm cùng với anh em dựng xây cuộc sống an vui cho đời thêm tốt tươi hơn, tiêu diệt hận thù, xua tan ghen ghét để sống yêu thương. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tình thân chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiên toàn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.